บอกใครบ้างนำไปข้างบนngày bốn tây là sau điểm tâm khi phải đi bù quang rồi xe cổ sắp xếp hết trơn rồi cái ngày cái bài pháp cuối cùng mà sư thuyết cho quý vị là ngày thứ bảy ba tây tháng năm thành ra chúng ta còn có mấy ngày nữa hôm nay 28, 29, 30, 1, 2, 3 năm ngày nữa quý vị còn khoảng chừng 300 trang của phần trình pháp và cái bài pháp của ngài Ujjotika tới trang 45 mới hết mà bây giờ mới có 23 trang thành ra bởi vì lý do đó mà tôi cố gắng tôi tranh thủ làm thế nào mà để em một ngày cho quý vị một cái thời giáo lý nhất là làm sao mà cho xong cái bài pháp của ngài Ujjotika. Thôi bây giờ nói nhiều quá mất thì giờ tôi xin bắt đầu cái bài giảng của ngài Ujjotika có cái tựa đề là trở về nương tựa đến chính mình. Lần trước ngài Thiền sư nói rằng là theo ý tôi Phật pháp rất là uyển chuyển và thích ứng theo từng hoàn cảnh. Điều này không có nghĩa là bạn có thể diệt giải Phật pháp theo ý bạn muốn. Vì Phật pháp là những quy luật tự nhiên, mình không thể mình tự ý mình thay đổi được. Trước đó ngài Thiền sư nói rằng là cái ngày trong cái thế giới ngày hôm nay rất có rất nhiều cái kỹ thuật thiền tập, có nhiều phương pháp đây lắm, người ta gọi là cái kỹ thuật thiền, thực tập thiền, và mỗi cái phương pháp nó thích hợp với từng cá nhân khác nhau, không thể nào có một cái phương pháp nào gọi là phương pháp chung áp dụng hết cho tất cả mọi người. Và điều này cũng đúng rồi, bởi vì xưa ngày xưa Đức Phật cũng thế, ngài cái truyền thống của ngày xưa chư tăng cứ mùa ăn cư kiết hạ đi về, trước khi mà ăn cư kiết hạ rồi về xin thập một cái công án hay là một cái đề mục hành thiền, thì trong 3 tháng hạ là nỗ lực tu tập. Như vậy là mình thấy cái vấn đề mà hướng dẫn cho tu niệm là cái vấn đề tùy thuộc rất nhiều vào căn cơ của mọi người, và Đức Phật tùy theo nhân duyên của một vị mà ngài hướng dẫn ngài dục. Vì vậy ngài Ujjotika nghĩ rằng là không có một cái phương pháp nào là chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bạn muốn diệt giải Phật pháp như thế nào theo ý muốn của bạn. Bởi vì sao? Bởi vì Phật pháp là những cái quy luật tự nhiên, mà nếu mà đã là quy luật tự nhiên thì mình không có thể nào mà mình giải thích theo ý của mình được. Pháp bảo, một lời dạy của Đức Phật là những quy luật tự nhiên, thiên nhiên. Thế nào là quy luật tự nhiên? Thì ngài lấy một ví dụ như tâm tham này. Khi tham có mặt thì mình cảm thấy rất là đau khổ. Mình thương ai, mình dính mắc vào vật gì là tự nhiên mình cảm thấy xót xa. Mất cái vật đó đi hay là người đó đi ra khỏi cuộc đời của mình là mình đau khổ vô cùng, mình rực rại, mình bàng hoàng, mình kích động, khổ sở vô cùng. Do đó Đức Phật tăng nói về một cái quy luật tự nhiên, ở đâu có phiền nào ở đó có đau khổ. Cái luật này là chắc chắn, không thể, không ai có thể mà giải thích cách khác làm được. Cho dù cái chỗ đó là bất cứ ở đâu, chùa, tù viện, từ viện hay ngoài chợ, ngoài phố, ở đâu có phiền nào ở đó có đau khổ. Chùa là chùa, tu viện là tu viện, nhưng mà nếu mà trong tu viện, trong chùa mà có phiền não, trong tu viện, trong chùa cũng đau khổ. Vì vậy cứ khi ngài nói, càng lúc tôi càng thấy rằng không có một cái chỗ nào hoàn toàn hết. Bảo rằng trên thế gian này có một cái chỗ nào hoàn toàn để cho mình sống, cái chuyện tôi, cái chuyện tôi nghĩ không có rồi, không thể nào có được. Rồi cũng không có một cái vị sư nào hoàn toàn, mà cũng có một vị đạo sư nào mà 100% nữa. Ngài nói, cái chuyện đó bạn đi tìm đi kiếm là bạn chết. Mà đi tìm đi kiếm một cái ông thầy 100% hoàn toàn đó, rồi bạn đi kiếm một cái chỗ hoàn toàn để bạn sống, là bạn sẽ đau khổ đấy. Bởi vì không có, trên thực tế không có, là bởi vì ở đâu cũng phiền não, phiền não là đau khổ có ở đó. Đây là một cái chuyện pháp mà Ngài nói. Pháp bảo là những lời dạy của Đức Phật và những quy luật tự nhiên, thiên nhiên. Một đôi khi những quy luật này có khuynh hướng từ che đầy dấu kín, chúng ta phải trì trí chuyên nhập mới khám phá được. Ngài nói những quy luật tự nhiên này không phải là mình dòm cho mình thấy này đâu, mà nó có cái từ, có một khuynh hướng nó từ che giấu lấy, nó giấu kín. Mình phải mất rất nhiều thời giờ quan sát, kiên nhẫn và tinh tấn để mà quan sát nó, thì may ra mình mới khám phá ra những quy luật tự nhiên này. Và Ngài nói quý vị nhìn ở trong cái lĩnh vực khoa học, lĩnh vực khoa học về vật lý cũng vậy, hàng trăm hàng ngàn khoa học gia miệt mài bỏ công tìm kiếm trong một thời gian rất lâu mới khám phá ra được những quy luật căn bản của thế giới vật chất. Những cái quy luật mà liên quan tới vấn đề vật chất á, chúng ta thấy rất nhiều khoa học gia họ đi tìm đi kiếm, thì cuối cùng người ta mới kiếm ra khám phá ra được những quy luật này áp dụng cho đời, cho cái thế giới vật chất. Tương tự như vậy, thiền tập giúp chúng ta khám phá những quy luật tự nhiên của thân và tâm. Đó là cái gì làm cho chúng ta sung sướng, cái gì làm cho chúng ta đau khổ, cái gì dẫn đến tự do giải thoát và cái gì mang lại sự ràng buộc rối căng. Ngài nói thế giới vật chất, các khoa học gia mất rất nhiều thời giờ nghiên cứu tìm tòi rồi mới kiếm ra được những cái nguyên tắc tổng quát của nó, những quy luật tổng quát áp dụng cho cái thế giới vật chất. Thì thiền tập cũng vậy, thế giới tâm linh cũng vậy, chúng ta phải tập luyện rồi chúng ta mới khám phá ra rằng cái gì làm cho chúng ta sung sướng, cái gì làm cho chúng ta đau khổ, cái gì đưa đến tự do giải thoát mà cái gì làm cho chúng ta ràng buộc. Nếu hết lòng thực tập thiền pháp môn tứ niệm xứ, tinh tấn không thối chuyển, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Đây là một trách nhiệm lớn, một phần thiêng liêng mà chúng ta phải gánh vác, không tránh né được. Không làm tròn một phần này, trí tuệ không bao giờ được khai mở. Không cảm thấy tự tin, chúng ta mất tự do. Thân thì già mà đầu óc tâm chúng ta cũng trẻ thơ và không trưởng thành. Hòa thượng nhắn nhủ, Hòa thượng sư nhắn nhủ chúng ta. Phật pháp là những quy luật tự nhiên, chúng ta phải mất nhiều thời giờ, chúng ta phải tham nhận, có hành tinh tấn để từ khám phá ra rằng ở đâu là sung sướng, ở đâu là đau khổ, cái gì nó làm cho chúng ta được tự do, được giải thoát, mà cái gì nó làm chúng ta trói buộc. Cái này là phải mất công tìm kiếm tu niệm rất nhiều để chúng ta hiểu được điều này. Và Ngài nói đó là một phần thiêng liêng hay lắm, trách nhiệm của quý vị đấy, trách nhiệm phải biết tu niệm. Thì tới ngang đây có một cái người đặt một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề xuất gia. Mà cái câu hỏi thì nói về vấn đề xuất gia, mà Ngài Thượng Sư lại lầm trong cái vấn đề xuất gia và tại gia đó một cái câu trả lời cũng liên quan tới cái câu Phật ngôn hãy về nương tựa nơi chính mình. Phần thứ nhất quý vị vừa nghe xong rồi, Ngài Thượng Sư nói rất nhiều về cái sự lựa chọn của cuộc đời. Cái khi mà mình làm một cái gì, mình muốn tin vào một điều gì, mình phải suy nghĩ rất thật kỹ. Sau khi mình suy nghĩ xong rồi, mình thấy điều này đúng hay, mình phải đem ra áp dụng. Cái ý chính, cái điều chính của cái phần thứ nhất là như vậy. Nhưng mà phần thứ hai, Ngài nói về vấn đề xuất gia, Ngài kể cho mình nghe những kinh nghiệm liên quan tới đời sống tu niệm của Ngài. Và trong đó có một cái kinh nghiệm, và Ngài nói khi mà tôi kinh nghiệm được cái này, tôi mới hiểu, đã ra là tôi phải về nương tựa với chính tôi. Thưa sư, xin sư cho con biết sư cảm nhận như thế nào khi sư trở thành một vị thị khu. Chú này chắc có lẽ là một người niệm. Trong khi mà Ngài xuất pháp thì Ngài lập cái tờ câu hỏi ra, Ngài nói tôi không biết, có một cái cầu mà cầu tới đây còn hôm qua cầu hỏi tôi về vấn đề xuất gia. Phải là tôi cảm nhận như thế nào khi tôi trở thành một vị thị khu. Ngài thường sư trả lời, thông thường người ta nghĩ rằng làm một vị sư chắc chắn là khó lắm, nhưng theo tôi cảm nhận thì không khó gì cả. Ngài nói về một vị sư thôi mà Ngài không nói về ni, bởi vì có lẽ là Ngài nói Ngài đủ thập về để trả lời cái câu hỏi liên quan tới một vị sư hơn là nói về cái đời sống xuất gia của một người ni. Theo tôi, thông thường người ta nghĩ rằng làm một vị sư chắc là khó lắm, nhưng theo tôi cảm nhận thì không có gì khó cả. Tôi tự nguyện sống cuộc đời xuất gia tu hành và quan hệ với nếp sống này ngay từ những ngày đầu tiên tôi trở thành một vị sư. Dĩ nhiên đời sống tu hành cũng có cái khó của nó, Và vì lý do đó mà tôi hiểu tại sao đa phần thường nói rằng không phải dễ để trở thành một quý sư. Tôi biết ạ, tôi biết đối với một số quý vị là trở thành một quý sư rất là khó, bởi vì nó có cái nhiều cái chuyện khó khăn ghê lắm. Mình phải vượt qua để mình có thể tiếp tục cái đời sống phạm hạnh. Đó là lý do tại sao mà tôi hiểu người ta nói rằng đời sống xuất gia nó rất là khó khăn. Khó đấy, nhưng tôi còn thích, vì tôi muốn có một cuộc, vì tôi không muốn có một cuộc sống dễ dàng. Đối với tôi, cuộc sống càng cam go, càng thử thách, tôi càng tập nghe lý thuyết. Ngài nói đời sống xuất gia đối với tôi không có khó, đối với rất nhiều người khó, nhưng mà đối với tôi không khó. Là bởi vì sao? Bởi vì đời sống càng khó thì tôi càng tập nghe thích thú, nó càng cam go, càng thử thách thì tôi càng tập nghe thích thú. Cam go thử thách cái gì đây này? Vào những năm đầu tiên lúc mới xuất gia, tôi sống trong một tu viện ở trong rừng. Đời sống thật đơn giản, vô cùng đơn giản. Tôi chỉ có tam y, một cái bát để đi xin ăn, một chỗ ngủ là một cái ghế dựa vào gốc cây. Ngài thiền sư Ujjotika đó, khi mà xuất gia, ngài đi theo ngài Tăng Phu Lu. Tăng Phu Lu là một vị hòa thượng rất nổi tiếng bên Miến Điện. Ngài kịch năm 1996. Ngài đi qua bên Hoa Kỳ được 4 chuyến cả thầy. Và cái chuyến cuối cùng là năm 1985. Thì cái chuyến mà trước đó là năm 1983 đó, thì cái cơ duyên nó đưa đẩy là sư đi lên cái tu viện của ngài. Bởi vì lúc bây giờ Hòa Thượng Kim Kiều đang ở vùng Hòa Thượng Đốn, mới là muốn đi thăm cái tu viện của ngài, chứ không phải đi thăm ngài. Là bởi vì lúc mà Hòa Thượng Kim Kiều tới cái tu viện của ngài ở bang Cali là ngài đã đi về đến Miến Điện rồi. Thì năm đó là năm 1983, tôi còn nhớ. Khi được một người Phật tử ngoài điện thoại nói cho biết là ngài Kim Kiều sẽ qua. Lúc bây giờ tôi cũng biết ngài Kim Kiều là ai nữa, tôi chỉ biết ngài qua cái tên là Sư Pân Nhô. Chị nhớ mang mát là bởi vì lúc mà ngài Pân Nhô đi Ấn Độ du học năm 1964 á, sau cái thời điểm mà đấu tranh Phật giáo, thì lúc đó tôi rất là nhỏ. Sư chị nhớ mang máng là có một vị sư tên là Pân Nhô, thôi mà không biết ngài là ai. Thì cái vị Phật tử mới qua điện thoại cho sư nói rằng là bây giờ ngài Pân Nhô, ngài tới sắp sửa tới tu viện của ngài, tu viện Tăng Phu Lu đó, ở chỗ đó chỗ kia đó, bây giờ cháu có thể đi rước ngài được không? Thì thần sự của sư là đi tới một cái phi trường gần đó, rước ngài Hòa Thượng Kim Kiều về chỗ sư ở. Bởi vì bác này biết là sư ở có một mình hai anh em trai thôi, thành ra bác muốn ngài về ở cái phòng mà sư đang thuê đó, cái chung cư mà sư đang thuê đó, ở trong một cái chung cư rất là lớn, có một cái căn hộ nhỏ, ở được ba người, ba cái phòng ngủ trong đó. Rồi bác đã biết là trong nhà chỉ có anh em trai thôi, do đó bác hoại sư là có thể rước ngài đưa về ngày đó, đưa về và ở đêm ở đó được không? Thì sư hoan hỷ, sư làm theo, và đó là lần đầu tiên sư tiếp cận được với ngài Kim Kiều. Rồi sáng sớm hôm sau khi dùng được tâm rồi, đưa ngài lên trên tu viện của ngài Tăng Phu Lu. Thì cái người đầu tiên mà sư gặp là một vị sư nghệ Lê Ma, lúc bây giờ là ngài Ujjotika. Ngài Ujjotika thắp từng ngài Hòa Thượng Tăng Phu Lu đi qua bên Mỹ. Và Hòa Thượng Tăng Phu Lu sau cái mùa ăn cư kiết hạ, khoảng chừng chắc là tháng 10, tháng 11 gì đó, Tây âm dương lịch đó, thì ngài đi trở về lại Giang Côn để ngài Ujjotika ở lại. Bởi vì ngài Tăng Phu Lu thấy ngài Ujjotika nói tiếng Anh rất là giỏi, và cái tâm tư của ngài rất thích hợp với người Tây Phương, do đó mình nhắc ngài Ujjotika con ở lại đây thích Phật tử, và ngài đi về. Thì đó là lần đầu tiên tiếp cận được với ngài, và cái cách thức họ tu niệm rất là đặc biệt. Các vị đây là những sơn tăng, vì vậy họ tu đầu đà, họ ngồi, họ ăn một ngày một bữa, y chỉ có tam y và không có nằm. Ngồi tam y tức là chỉ có y ngồi, y nồi và tăng dài lên ba cái, và cuối cùng là y bát mà ăn. Thì họ tiếp tục cái truyền thống ở bên Miến Điện. Vì họ đi theo cái hành đầu đà, vì vậy do đó mà ngài Ujjotika nói là cái thời buổi đầu tiên mà khi mà tôi mới vô tu, tôi chẳng có cái gì hết, phải từ ba lá y, một cái bát và một cái ghế để ngồi dưới một gốc cây. Thì cái tu cũng có cái phòng thì dành riêng cho các vị nào mà già cả yếu đuối thôi, còn phòng thì tôi cũng có. Sau này Ngài nói lại trong buổi trường băng với cái nhóm hành giả người Việt Nam và người Đại Hàn này, nói vài năm sau đó người ta cho tôi một cái căn phòng, một cái căn phòng chỉ lớn bằng chút chiếu, không biết lớn bằng chiếu bao nhiêu là bao nhiêu, chắc có lẽ là một bên một thước rồi. Thì Ngài nói lúc bây giờ là tôi có cảm tưởng như tôi ở cái khách sạn năm sao, cái phòng to bằng chút chiếu mà là khách sạn năm sao. Bởi vì từ trước giờ tôi không có phòng, tôi chỉ có một cái ghế bằng gỗ, cái ghế của Myanmar là cái gì đấy, cái ghế gỗ, cái lưng thẳng băng vậy này đó, thì mình ngồi dưới cái cây, mình ngồi dưới con cái cây ngủ. Đôi khi ban đêm nó gặp gà đôi khi nó muốn bé tức dậy thì tiếp tục hành thiền. Do đó Ngài Utotika nói rằng vào cái đầu, những cái năm đầu tiên mà tôi tu hành á, tôi sống rất là đơn giản, thật sự là đơn giản, là tôi chỉ có tam đi một cái bát, một cái ghế ngồi dưới. Hằng ngày đi vào trong làng, đa số là dân nghèo, bị sinh năng, phát thực sinh năng. Mấy cái làng Myanmar thì cũng nghèo lắm. Con này nó bay qua mặt gì quá. Ngài nói là cái buổi sáng là chúng tôi là phải đi vô làng phát thực sinh năng. Thì thường thường họ đi sớm lắm, như khi có nhiều lần kể quý vị 6 giờ sáng là phải đi rồi. Vô trong làng thì sinh năng rồi, người trong làng là cái người cũng nghèo khổ, không có gì, chỉ có là cơm, rồi đôi khi là cá khô, hay là đôi khi su mà người ta làm cái trái làm gọi đó quý vị, bắp cải đó. Ăn rất là đơn giản, rồi có thêm chút cà ri rồi vậy. Hay là đôi khi người ta làm mắm làm đồ gì khó ăn ghê lắm, nhưng mà các vị cũng phải chịu, mà đa phần là ăn cơm rất là nhiều. Hàng ngày vào trong làng phát thực sinh năng, một ngày chỉ có một bữa ăn vào một bữa ăn, và khi mà và khi giờ còn lại thì chúng tôi dùng vào vấn đề thiền tập. Ngài nói trong suốt ngày tôi chẳng có gì trên ngoài trừ một buổi sáng bắt đầu ăn cơm, bắt đầu dùng trưa khoảng chừng 9 giờ 9 giờ rưỡi, có một bữa đó thôi. À, đi khất thực về có cái gì là đổ ra hết rồi chia nhau ăn. 9 giờ 9 giờ rưỡi, 10 giờ tắm rửa cho mát mẹ, khi khất thực về tắm rửa mát mẹ xong rồi khoảng từ 9 giờ 9 giờ rưỡi là bao nhiêu cơm ở trong bát đổ ra hết, thì thủy giả đem lại thì chia nhau các sử dụng. Và suốt cả ngày không có gì, thời giờ còn lại là chúng tôi dành cho vấn đề tu luyện hành thiền. Thỉnh thoảng thì chỉ đi nghe một vài hòa thượng giảng pháp, đặt câu hỏi, hay nếu cần thì giúp các sư quét dọn chức định ở trong chùa. Như vậy thì sau cái giờ cơm, giờ mà dùng cơm xong rồi là không có làm gì hết, suốt ngày chỉ lo tu luyện. Và Ngài có dịp nói cho chúng ta nghe về cái đời sống ở trong cái rừng đó, thì có chép một cái đoạn trong cái cuốn mà Tiếp Tăng Trong Mùa Hạ. Ở đây trong khu rừng vắng vẻ này, một ngày như mọi ngày. Trong khu rừng vắng vẻ này, khi mà chúng ta ở trong này, một ngày rất như mọi ngày. Câu chuyện buổi sáng phải làm cái gì, buổi trưa phải làm cái gì, buổi chiều phải làm cái gì, một ngày như mọi ngày. Không có chi thay đổi nhiều, thời gian gần như lắng đọng, hay trôi đi như dòng nước lượn lờ. Thời gian như gần như đứng lại, sáng cũng thế, trưa cũng thế, chiều cũng thế. Một ngày như mọi ngày. Ngoài kia thế giới náo động sôi sục, ở đây vắng lặng bình yên, không có gì để làm, cũng không có gì quan trọng cả. Ngoài kia thì thế giới sôi sục, người ta chạy khắp nơi đó đây để mưu cầu cái sự sống. Còn chúng tôi ở trong này tất cả đều vắng lặng bình yên, không có gì để làm mà cũng không có gì gọi là quan trọng hết. Lúc nào muốn làm cái gì thì làm thôi. Gần như mọi chuyện cắm rối khó khăn đều bắt nguồn từ sự tự tưởng. Bởi vì không có gì quan trọng thì cũng không có gì rắc rối hết. Và chúng tôi khám phá ra rằng những cái chuyện gì mà rắc rối thì do cái sự tưởng tượng của mình thôi, chứ còn thật ra cũng có cái gì mà quan trọng gì cho lắm. Không ai than thở, bực tức hay đấu tranh với ai cả. Ở trong này chúng tôi có 4-5 vị sư, mỗi người làm một phân sự của mình. Không ai bực tức, không ai đấu tranh với ai cả. Ngoài một vài khó khăn không đáng kể về thực phẩm, đời sống ở đây thật là yên tĩnh bình an, với mây, với nắng, với mưa rừng, với suối nước và cỏ cây. Rất là bình an, đời sống bình yên ghê lắm. Nhưng mà Quý vị biết khi một cái người mà ở ngoài mà bước vô trong khung cảnh như vậy đó, lần đầu tiên họ cảm nghe cái sự bình an tấm lành thoải mái. Nhưng mà sau một thời gian cái sự bình an nó trở thành cái sự chán nản. Và trong cái cương trước tăng trong mùa hè này nói rất nhiều về cái sự chán nản. Chán nản, không có gì để làm hết. Con người nó cảm thấy khủng hoảng. Thì cái đó là một cái vấn đề khác. Khi không có muốn là dài dòng để mà nói ở đây, khi chỉ nhắc nhở quý vị rằng quý vị nghe những cái bài pháp thoại như thế này, quý vị thấy đời sống ở trong rừng quá yên lặng, quá thanh tịnh, quá vắng vẻ. Không ai đấu tranh, không ai ơn thua với ai hết. Ở đây không, đời sống thật là bình yên, vắng vẻ, vắng lặng, với mây, với mưa rừng, với núi suối và nước. Nghe rất là nên thơ, nhưng mà quý vị phải cẩn thận đấy. Bởi vì sao? Bên cạnh cái sự vắng lặng, cái sự vắng vẻ này, tâm của cái con người ta nó rất là chao động, nó náo động cái lắm. Và nó luôn luôn nó tìm kiếm một cái sự giá trị nào đó mà người ta không thể tìm kiếm ở nơi cái chỗ này được. Có một cái đoạn khác này thì nói rất là hay nữa về liên quan tới cái đời sống ở trong rừng. Người ta chim chóc hoa nắng mây mưa rồi vậy đó, nhưng mà chỉ sợ không có đủ giờ, thành ra thôi bỏ qua cái này, sẽ đọc vào phần cuối cùng của cái bài pháp này nếu mà còn chút xíu thì giờ. Bây giờ xin tiếp tục. Như vậy ngài thượng sư nói rằng vào cái giai đoạn đầu tiên thì tôi đi theo một vị hòa thượng rất là nổi tiếng, tôi tu với ngài, đời sống thật là đơn giản, không có gì ngoài tam ni, ngoài bình bát, buổi sáng đi vô làng thất thực, dân làng ra số nghề, cơm ăn uống rất là đạm bạc, đời sống rất là đơn giản, một ngày chỉ có một bữa cơm đó thôi. Rồi một khi ngủ thì chúng tôi thì chỉ có một cái ghế và cũng có phòng nữa, có ốc gì hết trơn, thì ngủ dưới gốc cây. Ở đây được 3-4 năm tôi xin phép hòa thượng được đến một nơi khác. Lý do thầy tôi là một vị sư rất nổi tiếng trong vùng nên có rất nhiều người đến viếng thăm và đặt lễ. Cái phong tục của người Myanmar là vậy, khi nào họ nghe đến một vị sư nào mà nổi tiếng thì họ đồn đại là vị sư đó là một vị A-la-hán. Và rất là nhiều người tới cúng dường, tới cặp, tới phải thăm cái đảnh lệ. Và ngài Ujjotika nói tôi phải gặp, phải nói, phải giao thiệp với họ, nên có rất ít thì giờ riêng cho cá nhân để tu tập và thay đổi chính mình. Ngài thì bắt đầu khủng hoảng. Ở được 3-4 năm rồi ngài xin phép hòa thượng đi chỗ khác, là bởi vì ngài nói là họ tới thì mình ở cái vai trò học trò, mình phải giao tiếp, mình phải tiếp đón họ, mình phải là sắp xếp chỗ ở cho họ, hay là mình sắp xếp giờ để cho họ gặp hòa thượng. Công chuyện quá nhiều, quá đa sự, không có thể tu niệm được. Vì vậy ngài mới xin hòa thượng đi tới một cái chỗ khác. Thì qua cái câu này mình thấy như thế nào? Một vị Phật tử sáng nay hỏi sư là sư sư làm thế nào mà có thể vừa mua bán ở ngoài chợ, tính toán đầu này đầu kia, chạy đầu này đầu kia, tâm nó phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề buôn bán, rồi thân nó phải đi chỗ này chỗ kia để mà giao dịch, làm sao mà tu niệm, làm sao mà duy trì trách nhiệm? Sư nói khó vậy lắm cho thực sự. Nguyên tắc là mình đem cái sự tu niệm vào đời thường, mình phải có một cái sự tu niệm ở đâu đó đã, có một căn bản huấn luyện thực tập đâu đó đã, rồi mình đem cái đó nó áp dụng trong đời thường. Chứ mình không thể nói rằng đúng một cái mình có thể tu ở trong đời thường được. Đời sống hàng ngày rất là phức tạp, nó đòi hỏi mình phải thật là nhanh nhẹ, nhầm lè, mau mắn, suy nghĩ rất là nhiều, rất là khó mà duy trì trách nhiệm. Ngài Ujjotika đâu có phải là ngài không tu, trước khi ngài xuất gia ngài đã tu rất là nhiều, hành thiền rất là nhiều. Khi mà ngài vô tu, ngài cũng đã được 3-4 năm rồi mà ngài cũng không chịu nổi cái sức mà căng thẳng, do đó ngài phải đi kiếm một cái chỗ khác để ngài có thể mà hạ thủ công phu. Thế là tôi đi một cái chỗ khác, một cái chỗ mà tôi xin đến cũng là một cái tu viện trong rừng, chỉ có một vị sư già mù ở đó. Trong cái tu viện mà ngài tới một cái chỗ khác, sau khi mà ở với vị thầy được 3-4 năm thì cái chỗ này là chỉ có một vị sư ở đó thôi, mà ngài hoạt động người già mà mù mắt nữa. Bên phía sau cái tu viện, sau cái cánh điện ấy, có một vài cái phòng này nhỏ, thì ở đó có một vài cô sư nữ tuổi cũng khá lớn rồi, thì ở đó mà giúp đỡ nấu nước cho hoạt động. Trong chùa có một cái đồng bỏ hoang không ai ở, đúng ra là một cái hốc đá nằm sâu ở dưới đất. Ngài Trần Sư Jyotika mới kể là Trong cái chùa này đó không có phòng, chỉ có một cái phòng duy nhất là hòa thượng ở rồi. Thì bây giờ những cái phòng còn lại là chứ cô tu được ở. Trong đó các cô già cũng có, trẻ cũng có, họ ở trong cái căn phòng dành riêng cho binh nữ, binh ni đó. Ngoài hai cái chỗ đó ra là không còn chỗ nào nữa. Nhưng mà tôi biết rằng ở trong đó có một cái hốc đá khá lớn, có thể ở được. Nó vừa vừa, không bằng lớn bằng cái phòng, nhưng mà cũng là có thể ở được, có thể ngồi tiền được, có thể đi tới đi lui trong đó được. Thì là ngài mới xin phép Phật Thường mà bùi mắt tới đó ở trong đó. Thì sư kể là từ trên mà đi hốc đá nằm ở dưới, từ trên đi xuống không có đường đi nữa, không có bậc cấp nữa, muốn đi phải bám theo một cái cây để đi xuống trong đó và mới vào trong được cái đầm đá đó, cái hốc đá đó. Tôi sống suốt ngày trong đầm đó hành thiền, nhờ chỗ yên tĩnh vắng lặng giúp tôi phát triển được nhiều niềm và đình khá hùng mạnh. Bây giờ bằng này bắt đầu kệ, chúng ta nghe những cái kinh nghiệm về thiền tập của ngài. Nó khi mà tôi tới đó được rồi thì nhờ cái không khí vắng lặng, một ngày tôi chỉ ra khỏi cái hốc đá đó thôi, rồi tôi đi bát đi xin ăn về, rồi bát rồi đồ xong xuôi rồi các bác rồi lại thôi. Thế là tôi chỉ ở lân quanh lục cục trong hốc đá đó thôi. Tôi truyền cái gì xảy ra ở trong tu viện tôi chẳng bao giờ biết. Và các vị mà cũng chuộc hoặc hoan hỷ cho phép tôi ở trong hốc đá đó. Nhờ cái điều kiện tốt và tôi bắt đầu tu niệm, nhờ chỗ yên tĩnh vắng lặng giúp tôi phát triển được nhiều niềm và đình hùng mạnh. Tôi bắt đầu thấy rõ những gì xảy ra trong tâm tôi. Lúc đầu tôi chỉ thấy toàn là chi chi, cái này tiếp nối cái kia, không đầu không đuôi, đến rồi đi, tình cờ và ngẫu nhiên. Và nó cái kinh nghiệm đầu tiên mà tôi trong thiền tập, khi mà tâm tôi yên thì là tôi thấy tôi suy nghĩ rất là nhiều. Suy nghĩ nó đến rất là nhiều, nó đến là không đầu không đuôi, không có suy nghĩ nào giống suy nghĩ nào hết. Nó đến rất là tình cờ và ngẫu nhiên, không đầu không đuôi. Có những tư tưởng ngớ ngẩn, khùng điên, thật là tức cười. Mà nói khi mà mình ngồi yên rồi mình thấy tâm mình nó suy nghĩ nhiều cái tào lao không ạ. Nếu mà có ai mà ghi âm được những cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, ngài nói khi mà mở ra chắc là mình tức cười lắm. Không nghĩ cái trường tâm bày tâm bà không ạ. Có một vị sư đi qua Myanmar, ông trình pháp, khi dịch lại cho vị thầy nói, tôi đi bát về, tôi đứng từ rửa bát, rửa bát này có cái bể nước á, lấy chưa bút nước ở trong bể nước rửa, vừa rửa xong rồi đó, ông nhìn trời nhìn đất, trông thấy ở trên kia có miếng kim ở đầu trên cái mắng xối á, cái sư nói ước khi mình lên được mình đầu những cái bay thiệt trên đó, ông thấy mình bay lên cái mắng xối dòng xuống thiệt, nhưng mà cái đó là tưởng thôi. Thì là ngài Ujjotika cũng nhắc nhở cho mình về khi mà bạn tâm mà như thế, bạn thấy cái sự suy nghĩ bạn rất là nhiều, nó không đầu không đuôi, nó ngớ ngẩn, nó điên khùng vô cùng. Và nếu mà có ai mà ghi được cái tư tưởng này thì chắc là sắp cười ghê lắm, là bởi vì sao? Bởi vì nó không có ra cái gì hết. Nhưng lúc bây giờ tự nhiên nó có thái độ rất chân chánh, suy nghĩ rất là nhiều, ngớ ngẩn không đầu không đuôi, nhưng mà tôi không có bực bội, thái độ rất là chân chánh. Tôi không bực bội với những suy nghĩ đó, chỉ là duy và duy trì sự quan sát. Tôi không bực bội với những suy nghĩ đó, tôi chỉ duy trì sự quan sát, không muốn kiểm soát, chỉ nhìn nó đến và đi. Ngài lúc bây giờ có thái độ rất là chân chánh. Hệ mà suy nghĩ tới, ngài chỉ quan sát, không bực, không bội, không sân hận, không có muốn đi chỗ khác, mà chỉ duy trì sự quan sát. Cứ mỗi niềm dấy lên, tôi hoan hỷ ghi nhận và quan sát. Tôi hoan hỷ ghi nhận là không phải là tôi bực bội đâu, suy nghĩ tới tôi chấp nhận và tôi hoan hỷ quan sát nó. Cứ mỗi suy nghĩ dấy lên là tôi hoan hỷ ghi nhận và quan sát. Mỗi sự suy nghĩ đến theo sau đó là một tạp xúc khổ lạc hay vô ký. Từ đó tôi hiểu rằng xúc đồng đến do có sự suy nghĩ. Và đây là cái gì biết, đây là quy luật về tâm này. Đôi khi mình ngồi thiền tự nhiên có những cái cơn xúc đồng nó đến, tự nhiên mình khóc hồi nào hay. Hay là có một vị hành giả nói với sư là đôi khi con đọc sách á, tự nhiên nước mắt nó ùa ra hồi nào hay. Suy nghĩ có phúc đó mà mình không để ý. Khi mình đọc sách mình thấy một câu chuyện thương tâm quá, tâm mình nó kéo theo đó, kéo theo sự suy nghĩ. Suy nghĩ này dồn dập suy nghĩ kia, tự nhiên xúc động nó tới. Mà mình không có để ý cái sự suy nghĩ, mình chỉ thấy sự xúc động nó thôi. Mình chỉ thấy cái con mắt của mình nó cay, nước mắt mình chảy ra. cá nhân chứng thực kinh nghiệm chuyện đó. Do đó khi mà hành giả nó nói sẽ biết ngay tức thì, đôi khi luồng bụi nó lướt bụi nó ra này, xúc tha xúc thiết rồi. Khi mà tâm tôi yên tĩnh, tôi thấy cái gì? Khi tâm tôi yên tĩnh, tôi thấy rằng tôi suy nghĩ nhiều quá. Đó là lời cứu của ngài Chúa Thích Ca. Hết niềm này tới niềm kia, nó thanh khởi không ngừng nghỉ. Và có những cái niềm mình suy nghĩ rất là vớ vẩn, ngơ ngẩn, điên khùng. Nhưng mà tôi gì cái thái độ chân chánh, tôi không bức xúc cái sự suy nghĩ, tôi khoan hỷ, tôi quan sát nó và tôi hiểu ra rằng cứ một niềm suy nghĩ tới, trong đó có một cái cảm xúc đi theo. Cảm xúc đó có thể là buồn, có thể là vui, hoặc là ở cái trạng thái trung tính, không buồn không vui. Và tôi hiểu rằng đẻ ra là gì, suy nghĩ, do đó có xúc động. Càng quan sát thì suy nghĩ giống như người ta quan sát một màu thí nghiệm qua kính hiển vi này, nói bây giờ tôi không ngán cái sự suy nghĩ nữa, tôi đem cái sự suy nghĩ tới, tôi quan sát giống như người ta quan sát một cái màu gì đó qua cái kính hiển vi, nhìn thật gần, phóng lớn ra để thấy rõ chi tiết. Tôi khám phá ra rằng khi suy nghĩ chúng ta dùng câu dùng từ và đôi khi có luôn cả hình ảnh trong đó nữa. Và đây là một cái kinh nghiệm và thiền tập rất là sâu sắc của quý vị. Khi nghĩ tới, thay vì tôi bức xúc, bực bội, khó chịu, tôi khoan hình trong người nó. Và tôi đem nó trở lại cái thật gần tôi, quan sát nó chỉ. Giống như là người ta quan sát một cái màu. Một cái mô, một cái gì đó. Và ta đưa ở dưới cái kinh nghiệm đi. Chúng tham đại đó, người ta như các vị mà làm trong phòng thí nghiệm á, họ dò một cái kính hiển vi, một cái màu gì đó, họ quan sát, họ sẽ thấy vi trùng rất nhiều chẳng hạn. Thì ngài Ujjayi sẽ làm một cái hệt như vậy. Và tôi thấy rằng khi mà mình suy nghĩ là nó có hình ảnh trong đó, khi mà mình suy nghĩ nó có chữ trong đó mà mình không thấy. Chúng ta biết điều này nhưng không bao giờ quan sát tường tận thì suy nghĩ và thấy rõ những hình ảnh, những dòng chữ xuất hiện trong tâm và sau đó là cảm xúc phát sinh. Tôi cũng biết chứ, tôi biết điều này đấy. Tôi cũng nghe nói nhưng mà tôi chưa bao giờ kinh nghiệm hết. Bây giờ tôi kinh nghiệm rồi. Bây giờ tôi thấy cứ một dòng suy nghĩ tới là trong đó có một dòng chữ ra xuất hiện ra và có những cái hình ảnh đi tới làm cho tác động tới tâm suy nghĩ, làm cho khơi dậy cái tâm suy nghĩ của mình. Và điều này từ trước giờ tôi chỉ nghe mà bây giờ lần đầu tiên tôi kinh nghiệm. Rất là lý thú khi thấy được điều này. Và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hứng thú trong thiền tập. Biết bao nhiêu năm tu tập, rồi vô trong này tu 4-5 năm, thì đi vào trong cái đồng này thì tu miệt mài mấy năm, mới cảm thấy hứng thú trong sự thiền tập. Thì quý vị thấy muốn cho gọi là thích thú trong cái sự thiền tập, mất rất nhiều thời gian, chứ không phải mình nói là mình muốn là được đâu. Thích thú vì không cần phải kiểm soát tư tưởng, không cần phải kiểm soát sự suy nghĩ, hay cố gắng chú tâm thật nhiều để gạt sự suy nghĩ qua một bên, chỉ đơn thuần quan sát khi chúng xuất hiện. Lúc bây giờ thì nó tư hiệu, nó thích quá. Bởi vì ngài nói với tôi có những cái tư tưởng mà nó tới trong tâm tôi rất là bức xúc bực bội. Tôi muốn kiểm soát nó, tôi muốn đè nén nó, tôi muốn áp đặt nó, tôi không muốn suy nghĩ. Hoặc giả là tôi đổ cái đối tượng khác để tôi quên những cái dòng suy nghĩ. Thì giống như mình nghe cái bài nói về vấn đề những cái đau khổ, những ký ức đau khổ trào trở lại, cô này có nói chịu không nổi nữa, con đổ đối tượng, con đổ đối tượng là con qua chỗ khác, con tránh, con không dám dòm nữa, con sợ quá. Thì ngài Ujjayi ngài nói như vậy. Bây giờ tôi mới khám phá ra rằng tôi không cần đổ, tôi chỉ duy trì sự quan sát. Và khi mà tôi duy trì sự quan sát đó thì tôi sẽ cảm thấy cái ngài thích thú quá, là bởi vì bây giờ tôi không có nhập công nữa, tôi không phải mệt mỏi để thay đổi nó, hay là tôi áp chế áp đặt, hay là loài nó ra khỏi cái tâm của tôi không cần làm cái việc đó nữa. Và tôi chỉ ngồi yên đó hoan hỷ duy trì sự quan sát của tự thân. Nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu thôi, mà khi làm gì tôi cũng chú ý theo dõi sự, không phải trong khi ngồi tôi mới quan sát cái sự suy nghĩ của tôi, mà khi làm cái gì tôi cũng thấy tôi suy nghĩ nữa. Thì bây giờ là trong một cái gì, ví dụ khi khát nước tôi cảm nhận cơn khát và có ý muốn uống nước, đắc ý thúc tôi đứng dậy và đi kiếm nước uống.
là nó tự nhiên mình đang ngồi, tự nhiên cái cơn khát nó tới, cảm thọ thân thở, tự nhiên trong tâm mình nó được phải đứng dậy uống nước. Thì ngài nói đơn giản vậy thôi, nhưng mà trong cùng băng là ngài nói nó tới rất là nhiều lần, nó thúc rất là nhiều lần, cảm thọ tâm thức đi uống, cảm thọ tâm thức đứng dậy uống, cảm thọ tâm thức đứng dậy uống. Ngài cứ ngồi yên ngoài quan sát, cho tới một lúc nào mà ngài cảm nhận không có thể chịu được được, bây giờ ngài đứng dậy. Tôi thấy sạch rõ cảm thọ khát nước thì ham muốn thỏa mãn cơn khát, tác ý đứng lên, thân di chuyển đến bình nước, mở nắp bình, lấy ly múc nước. Lúc nước ở trong ở Myanmar thì thường chứa ở trong một cái bình, nói là bên Âu Châu, bên Mỹ Châu thì người ta chứa nước ở trong chai ni lông, còn ở bên xứ tôi thì là thường chứa trong một cái gà, một cái bình bằng đất khác. Một lần mà uống là mình phải mở ra và mình múc nước. Tôi thấy tác ý đứng lên, thân di chuyển đến bình nước, mở nắp bình, lấy ly múc nước, nhưng nhúng ly vào bình, đưa ly nước lên miệng uống, cảm nhận nước mát thấy rất là đặc khác. Uống xong để đi trở lại chỗ cũ, tác ý quay về chỗ ngồi, ngồi xuống thư giãn và chú ý trở lại vào hơi thở. Thì ngài nói tôi khi mà tâm tôi yên rồi, tôi thấy cái này nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Tôi ngồi tôi thấy khát nước, cảm thọ thanh khởi, cảm thọ thanh khởi tôi thấy tác ý sinh khởi, tác ý thanh khởi, tác ý thanh khởi thúc đẩy thúc đẩy, cuối cùng tôi quyết định đứng lên. Và ngài giải thích và ngài tạo cho mình cái chuyện đồng của ngài đi tới gần bình nước phun nước như thế nào. Nhưng mà không phải đứng ở đó đâu, khi mà tôi về trở lại, khi mà tôi ngồi xuống rồi thì là sao được, thì tôi thấy rằng tôi quay trở về chỗ ngồi, ngồi xuống thư giãn và chú ý trở lại vào hơi thở. Như vậy thì cái đề mục chính của ngài vẫn là hơi thở. Khi mà tôi uống nước xong rồi, tôi về trở lại, tôi ngồi xuống, tâm tôi hướng về hơi thở. Một lát, tâm tôi không còn ở hơi thở nữa, nó hướng qua trở lại, và nó qua quay, nó xem, nó quan sát cái sinh hoạt của tâm. Tôi nghĩ đây là cái khuynh hướng tự nhiên của tâm tôi. Mới bắt đầu vào ngồi, tôi có thể quan sát hơi thở vô ra, nhưng khi tâm bắt đầu yên là nó quay trở qua, quan sát những gì đang xảy ra trong tâm. Điều này đến thật tự nhiên mà không có gượng ép. Đôi khi quý vị tới lần đầu tiên mà gặp khi nhắc quý vị, bắt đầu trước tiên là quý vị quay trong hơi thở quý vị, quan sát hơi thở, có thể hơi thở mũi, hơi thở bụng. Tới một thời gian mà khi mà tâm quý vị yên rồi, bây giờ mình quán cái tâm của mình. Quán là sao? Coi thì tâm mình nó biết cái gì. Tâm có thể mình nó nghe được tiếng đồng, có thể nó cảm nhận cái sự xúc chạm, hoặc dạ là nó bắt những cảm giác khác ở trong người của mình. Thì quý vị đang coi cái tâm biết đấy, quý vị quan sát tâm biết. Ngài Dương Thế Ca nói tôi không quan sát tâm biết, mà tôi quay trở lại, tôi dòm cái sự suy nghĩ của tôi. Thế cứ thế làm cái gì rồi không biết, tự nhiên mà khi mà ngồi yên hay là đi, là cái tâm tôi nó khuynh hướng qua gì, tâm tôi đang làm cái gì, tâm tôi đang suy nghĩ cái gì. Và quý vị biết là ngài thầy U Dình đó nói rằng đó, khi bạn ngồi mà tâm của bạn nó suy nghĩ, bạn ghi nhận tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ mất, tâm suy nghĩ mất là tâm suy nghĩ thô mà thôi, còn ở bên dưới tâm suy nghĩ thì chuyển đổi không có mất, mà nó chuyển cái vai trò cái chức năng của nó từ cái chỗ suy nghĩ qua cái chánh niệm. Do đó mình có cảm tưởng giống cái dòng suy nghĩ bị cắt đứt, nhưng mà thật ra không cắt đứt, dòng suy nghĩ thô thôi, còn bên dưới rất nhiều dòng suy nghĩ nó tiếp tục suy nghĩ. Và ngài chưa chúng ta thấy cái này là nó khi mà tâm tôi yên rồi, tôi ngồi xuống rồi, hơi thở tôi mà đều rồi, tôi thấy trở lại và tôi thấy tâm tôi suy nghĩ rất nhiều dòng suy nghĩ nó thanh thở trong này. Tâm có thể chú ý vào hơi thở lúc đầu, nhưng khi đã có sự an định là nó hướng để xem tâm đang suy nghĩ cái gì. Như vậy là ngài Vô Thí Ca ngài quan sát sinh hoạt của tâm, mà thay vì quan sát tâm biết, ngài quan sát tâm của ngài suy nghĩ. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự thích thú trong khi thiền tập rất quan trọng. Nếu bạn không thích làm một điều gì mà bạn phải làm, câu chuyện nó trở nên nặng nề và khó khăn. Khi làm mà thấy thích thú thì dù có mất thời giờ bao nhiêu, bao lâu, chúng ta cũng không cần cảm nghe mọi mệt và chán nản. Ngày này ngày rút ra được một cái nguyên tắc là khi mình làm cái gì mình phải thích thú trong đó. Thì trước giờ tôi tập thiền mà tôi chưa có thích thú trong thiền tập. Tôi tập là bởi vì tôi thấy cái sự lợi ích cho nó, tôi cố gắng. bây giờ tâm tôi nói chuyện, bây giờ tôi thật sự thích thú á, tôi ngồi là tôi để ý tôi coi thì tâm tôi nó nghĩ cái gì, tôi đi tôi cũng để ý tôi coi thì tâm tôi nó suy nghĩ cái gì, bởi vì dòng tư tưởng này nó cứ vận hành hoài, nó cứ trôi chạy trong này hoài không bao giờ nghỉ, do đó tôi tha hồ bây giờ cái dòng cái tâm của tôi quay nó suy nghĩ cái điều gì. Và khi mà mình càng thích thú mình quan sát thì ngài nói rằng thì mà bạn thích thú à, mà không cảm thấy mệt mệt đâu. Đôi khi mình tập thiền tới 8 giờ mình thấy mệt mỏi, từ 8 giờ tới 8 giờ sao nó mệt quá. Thành ra ai mà đọc kinh hồi hướng mà đọc hơi dài thì thấy bực. Hồi hướng tiên thiên hồi hoài vậy, cầu an cầu kêu cầu ma, trong này nó tăng lên nó bực bội. Thì đến giờ này nó mệt mỏi quá rồi, nó chỉ nguyện một chuyện, cái giường. Là tại vì sao? Không còn hứng thú nữa, mệt mỏi. Suốt ngày mình tập hoài, mình cố gắng mình duy trì cánh giường nó mất, từ cánh giường nó mất, cố gắng hoài tới chiều cái mệt mệt. Ngược lại thì Thích Thích Ca mà thấy u trình cũng nói nữa, thì có những cái tâm rất là sáng, không có mệt mỏi chút nào hết, tiếp tục tu niệm, thích thú quan sát cái tâm của mình. Khi tôi bắt đầu thích thú quan sát sự suy nghĩ của mình và khi quan sát được một cách trực tiếp và chính xác, ngài nói cái gì thấy không? Khi mà ta đọc bản đồ đó, là người ta đọc cho mình biết cái tòa đồ, ví dụ như kinh đồ bao nhiêu, vị đồ bao nhiêu, và mình chấm một cái trên bản đồ là mình biết cái chiếc tàu nó nằm ở đâu. Thì đây là cách thức mà ngài là ta đo cái vị trí của chiếc tàu trên cái bản đồ hàng hải. Cái vị tương tự thì báo cáo cho biết là cái tòa đồ, cái kinh đồ, là họ chấm một điểm là tự nhiên họ biết cái tàu ở đâu rồi. Thì ngài cho chúng ta lúc bây giờ tôi quan sát cái tâm suy nghĩ của tôi như vậy, tôi quan sát được một cách trực tiếp và chính xác như người ta chấm tòa đồ trên một bản đồ hàng hải. Khi chấm đúng vào đó thì cái gì xảy ra? Tâm suy nghĩ dừng lại. Ngài nói khi mình suy nghĩ tới, tôi quan sát, tôi kéo lại đây. Giống người ta phóng đài một cái mô hình mà người ta cần quan sát để giữ kinh nghiệm đi. Khi mình đem tới gần rồi mình càng lúc mình thấy cái độ chính xác của cái sự suy nghĩ của mình, tâm mình nó bám chặt theo cái sự suy nghĩ cách rất là chính xác, giống như người ta chấm ở trên bản đồ, và khi mình chấm đúng là suy nghĩ dừng lại. Tôi cảm nghe thật ngạc nhiên, hoa lực sự thích thú, không ai dạy cho tôi điều này, ngay cả thầy tôi cũng không nói cho tôi biết rằng một lúc nào đó tâm suy nghĩ sẽ dừng lại. Tôi hoàn toàn thích thú, không biết cái chuyện này, thầy của tôi cũng không nói cho tôi nghe nữa. Nhờ cứ tiếp tục quan sát sự suy nghĩ, nhờ cứ tiếp tục quan sát sự suy nghĩ không ngừng, tôi thấy nếu đánh trúng đích thì tự nhiên suy nghĩ dừng ngay lại, dừng ngay đưa từng một luồng suy nghĩ. Nó là một cái luồng suy nghĩ nó đang vận hành như vậy. Nhớ là những suy nghĩ vi tế nha quý vị, không phải những suy nghĩ thôi. Một cái luồng suy nghĩ nó đang vận hành, nó đang di chuyển như vậy, mà mình kéo nó lại gần và mình quan sát nó, và khi mình bắn búng vào tâm điểm của nó là tự nhiên nó ngừng. Nhưng mà ngài nói nó ngừng rồi nó cũng tiếp tục trở lại nữa, nhưng mà tôi biết nó ngừng. Dĩ nhiên là sau đó nó trở lại suy nghĩ như cũ, nhưng mà tôi không bỏ cuộc, tôi lập lại từ đầu, làm tới làm lui nhiều ngày nhiều tháng và đôi khi cả năm nữa. Càng quan sát càng dễ thấy rõ hơn, và sự suy nghĩ dừng lại, ngưng lại thường hơn. Hoặc là nó cứ mỗi lần như vậy là tôi bắt đầu trở lại, nó suy nghĩ trở lại là tôi bắt đầu quan sát nó trở lại. Quan sát dần, đem nó gần. Chấm đúng, bông, là sự suy nghĩ ngừng lại. Hoặc là nói, càng lúc tôi thấy cái sự suy nghĩ nó ngừng càng nhiều hơn, thường hơn. Do đó, khi một tâm ham muốn thanh khởi, tôi không tìm cách thắng hay vượt qua nó, tôi không cố sức đè nén hay tránh né nó bằng cách chú tâm vào một đối tượng khác. Khi tâm tham sanh lên, tôi ghi nhận nó thật kỳ, tránh niềm không đẩy ta, chúng ta tránh né mà phải đối đầu và nhìn thẳng vào phiền não. Và khi nhìn vào kẻ, vào kỳ và tâm tham, tôi thấy nó muốn gì, làm cái chi, hướng về đâu và muốn đạt đến mục đích nào. Đọc lại cho quý vị nghe ha. Chánh niệm dạy không dạy chúng ta tránh né mà phải đối đầu, không tránh né mà phải đối đầu nhìn thẳng vào phiền não. Khi nhìn kỹ vào tâm tham, tôi thấy nó muốn cái gì, khi một tâm tham sân khởi, thay vì tôi cố tới tưởng tôi nhìn cái khác, tôi nhìn qua hơi thở, hay là tôi không muốn cái tánh né nó, hay là tôi đè nén nó, tôi không muốn nhìn nó, thì bây giờ tôi ngồi yên và tôi quan sát nó. Và khi mà tôi quan sát thật kỹ, giống như là tôi người ta chấm vào cái tọa độ trên mặt đồ, tôi thấy dòng suy nghĩ ngừng lại, trong đó là có cái tâm tham trong đó, thì tôi khám phá ra rằng với một cái tâm thiền nào nhìn cho kỳ tâm tham, tôi sẽ thấy nó muốn cái gì, nó muốn làm cái gì, trước hết là nó muốn cái gì cái đây này, rồi sau đó nó muốn làm cái gì, nó hướng đi về đâu để đạt được mục tiêu nào, khi nó có mặt tôi cảm nhận ra sao. Thì quý vị thấy đây là những cái câu trả lời liên quan tới một cái sự hiện diện của thiền nào. Tôi quan sát tâm tham để tôi thấy nó xuất hiện, và khi nó xuất hiện thì nó muốn cái gì đây, và nó sai khiến tôi làm cái gì, rồi nó hướng về cái mục đích nào để đạt được cái nó muốn, và khi mà nó có mặt tôi cảm nhận nó như thế nào. Thì để mà làm sáng tỏ cái điều này lấy một ví dụ ha, mời quý vị nghe cái ví dụ. Khi đi vô làng khất thực, dân làng rất nghèo nên thực phẩm cúng dường cũng chẳng có chi là cao lương được. Mà nói khi mà tôi đi vô trong làng mà tôi xin ăn, đồ ăn nó rất là bình thường, bình dân, người miếng điện không, người dân làng họ không có gì để cho hết, ngoài từ chút chút cơm, chút canh, chút tạp, chút cá khô rồi vậy thôi. Vậy là có, họ có cái gì họ chia sẻ với mình, mà thiệt ra họ không có cái gì hết. Và do đó cái bữa ăn của mình nó rất là thanh đạm, nó gần như là chút vô mà sống toàn ngày. Chẳng có chút cao lương gì, chút bồi dưỡng chút địch giúp chúng ta sống toàn ngày. Ở nhà mẹ tôi nấu một món ăn rất là ngon, nên tâm tôi cứ ngơ tưởng đến một món ăn ngon đã được ăn từ trước tới giờ. Khi mà tôi đi vô làng khất thực, họ bỏ cho tôi cơm, họ bỏ cho tôi những cái món đồ ăn không có cao lên gì, nó bình thường, nó chỉ đủ để mà nuôi dưỡng tôi, thì tâm tôi bắt đầu có nghĩ đến những món ăn mẹ đã nấu ở nhà. Tâm tôi mơ tưởng đến những món ăn, những món đồ ăn ngon mà tôi đã được ăn ở nhà. Tôi bắt gặp tâm suy nghĩ về những bữa cơm ngon ở nhà, quan sát một cách thích thú, không đè nén, không chua đuổi. Thì ngài thấy, ngài nói, khi mà tôi quan sát tâm tham thì tôi thấy gì, nó nghĩ cái gì, nó nghĩ gì về những cái bữa cơm ở nhà. Hồi xưa ở nhà mẹ nấu cho mình ăn những cái món gì, và bây giờ cái tâm nó háo hức, nó muốn ăn những cái món đó. Tôi muốn thỏa mãn bằng cách suy nghĩ rằng, tới một ngày nào đó biết đâu rằng mai chiều gì đó, khi mình có dịp về mình sẽ được ăn những bữa cơm ngon mà do mẹ nấu. Mà bình thường thì tôi thờ cũng những cái này lắm, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi là người tu, mà bây giờ mình cứ ngồi đây, mình thay vì mình đi bát thì mình gạt công từ cho người ta, là mình cứ nghĩ cái chuyện ăn ngon, thì gần như là một cách gián tiếp mình chê cái đồ ăn của mấy người Phật tử là không ngon. Tôi rất thờ những cái tư tưởng này, tôi cố đè nén nó, bây giờ không, tôi không đè nén được, tôi thích thú, không đè nén chưa được, mà tôi quan sát nó, tôi thích thú, tôi quan sát nó. Nhờ đó tôi học được rất nhiều về tâm tham, tâm sân cũng vậy, cái bực bội tích dần. Ai tôi thích thú quan sát trạng thái tâm này, cái gì làm cho tôi bực, làm cho tôi một wow, và tôi cảm nhận như thế nào khi nó ở trong tâm của tôi. Ngài nói tham sân tới tôi không có chu được nó nữa, tôi hoan hỉ, tôi ngồi đó tôi quan sát nó, tôi không bực bội bức xúc người xưa, tôi cũng không đè nén, tôi cũng muốn cho nó đi, hoan hỉ tôi chấp nhận và tôi quan sát. Ví dụ về tâm sân, ở trong rừng tôi rất ghét khi người ta đến để chặt cây. Ngài nói là khi mà tôi đang ngồi trong thiền ở trong phòng mà tôi nghe ngoài mà tiếng búa rửa nói chặt bùm bùm này, tôi ghét vô cùng, tôi rất ghét người ta chặt cây. Ngài nói là rất thương cây cỏ, rất chim chóc, thương lắm. Ngài là một cái dạng người mà kêu bằng là người ta gọi là cái người những cái người mà sống về môi sinh á, rất là quan trọng về vấn đề môi sinh. Họ không có, họ ghét chặt cây cả. Họ rất ghét mình phá hủy thiên nhiên. Ai mà có những cái hành vi kỳ thị mà phá hủy thiên nhiên, họ ghét vô cùng. Và ngài Ujjayi cũng ở trong cái tâm trạng đó. Ngài nói khi mà tôi ở trong rừng thì tôi nghe ai mà chặt cây là tôi bực lắm. Thế là tôi không còn thiền được nữa. Thì nghe tiếng chặt cây là tôi nổ sân đùng đùng, tôi đứng dậy không còn thiền được nữa. Và đi tới chỗ người cây và tôi la hỏi rằng đừng có chặt cây nữa, đi chỗ khác đi. Ở bên Myanmar thì các vị sư là có uy tín lắm. Mấy cái người mà làm công, mấy người mà làm phu phen, họ thấy mấy sư tới mà nói cái gì là họ nghe cái đó. Thành ra khi thấy mấy cái ông mà tới mà chặt cây, mặc dù chắc có lẽ là họ cũng là được cho phép tại sao đó, nhưng mà khi la tới tóc. Và lúc đó bây giờ ngài nói là tôi cũng ngủ, cái cơn khủng lên là tôi la um tùm, thế là họ sợ họ bỏ đi. Nhờ quan sát tôi học hỏi rất nhiều về tâm tham và sân, ngạ màng, sân tỳ và nhiều thứ phiền não khác. Dần dà mỗi lần quan sát những gì đang xảy ra trong tâm thì suy nghĩ dừng lại, khi tâm dừng lại không suy nghĩ, tâm trở nên trong sáng, yên tĩnh, vắng lặng. Ngài nói tôi bắt đầu hiểu cách thức quan sát của suy nghĩ, tôi bắt đầu hiểu cách thức quan sát những cái bất thiện tâm, tâm tham, tâm sân. Và khi mà tôi quan sát như vậy, cái tâm tôi lúc bây giờ nó rất là yên ổn. Và tới một lúc nào đó khi mà cái sự suy nghĩ của tôi dừng lại thì tôi thấy thế nào? Khi tâm suy nghĩ dừng lại, tôi thấy tâm tôi bây giờ trở nên trong sáng, yên tĩnh và vắng lặng. Một điều rất quan trọng mà tôi lặp lại nhiều lần là theo ý của tôi, theo sự hiểu biết của tôi, thiền chánh niệm không có mục đích tạo nên một cái trạng thái tâm nào. Và nói cái gì vừa mới nghe tôi nói là khi mà cái sự suy nghĩ dừng lại thì tâm tôi bắt đầu trở nên trong sáng, yên tĩnh và vắng lặng. Nhưng mà ngài nhắc liền cái gì, ngài nói cái gì nhớ thì thiền tập là không phải là để mình tạo một cái trạng thái tâm nào hết. Có thể trạng thái tâm vắng lặng, trong sáng, yên tĩnh rất là tốt, rất là thích, nhưng mà mình tham đắm, mình muốn cái trạng thái tâm này nó lập tới lập lui là mình đau khổ đấy. Do đó câu tiếp là ngài nói liền một điều rất quan trọng mà tôi lặp lại nhiều lần là theo sự hiểu biết của tôi, thiền chánh niệm không có mục đích tạo nên một trạng thái tâm nào cả, trong đó luôn cả những cái trạng thái tâm thiền, đó là trong sáng, là yên tĩnh, là vắng lặng. Thiền tứ niệm xứ dạy chúng ta quan sát những gì đang xảy ra bây giờ ở trong thân và tâm của hành giả. Nếu bạn để ý thật kỳ, bạn sẽ thấy rõ và từ đó hiểu được bản chất của mọi hiện tượng liên quan tới thân và tâm. Ngài nói mình không cần phải đi đâu xa, mình còn không cần tạo một cái trạng thái tâm nào hết, không cần tạo một trạng thái tâm yên tĩnh vắng lặng trong sáng, mà bạn chỉ cần ngồi để quan sát cái gì nó đang xảy ra trong lúc này thì cái đó là thiền tứ niệm xứ. Và nếu bạn để ý thật kỳ, bạn sẽ thấy rõ và từ đó bạn hiểu được bản chất của mọi hiện tượng liên quan tới thân tâm. Nhờ cái sự quan sát một cách tự nhiên và quan sát ngay khi nó thanh khởi, tức là sống trong hiện tại, thì bây giờ bạn mới hiểu được cái bản chất của thân và tâm. Còn nếu mà ngược lại, bạn ngồi vào một bước tâm của bạn như thế này, như thế kia, bạn muốn cho nó chánh niệm, bạn muốn cho nó trong sáng, nó yên tĩnh, bạn sẽ không hiểu được cái gì hết. Và thầy Uy Trình nhiều lần nhắc tới nhắc lưu rằng khi mà bạn muốn một cái gì nó sẽ ra cho bạn đúng như vậy, mà bạn có biết không, cái đó chỉ là cái phó sạc của tâm bạn thôi. Bạn muốn yên, nó sẽ yên cho bạn. Bạn muốn chánh niệm, chánh niệm cho bạn. Bạn muốn niết bàn, nó sẽ niết bàn cho bạn, nhưng mà toàn là niết bàn giả thôi. Thành ra cái người hành giả là cái người ngồi yên và quan sát mà không muốn cái gì hết. Thì cái này nó tập cho mình sau này sống ở trong cuộc đời rồi, mình không muốn cái gì, mình để cái tâm mình cho nó yên ổn, cho nó vắng lặng, mới được không tháo ra này, mà cũng sắp hết giờ rồi. Nếu mà cứ đọc tiếp nữa thì chắc có lẽ là quý vị chắc có lẽ khó khăn hơn bây giờ đó. Cứ đọc lại cho quý vị nghe, ngài nói về cái đời sống trong rừng này. Hồi nãy mình nghe ngài nói rằng là tôi ở trong cái tu viện này đời sống thật là bình an, thật là vắng lặng. Ở bên ngoài nó sao động, nó náo động, nhưng bên trong này thật bình yên, thật là vắng lặng. Không ai đấu tranh, không ai giành giật với ai hết. Thì mình cứ vời quý vị nghe một cái chỗ khác. Đây là một cái lá thơ mà ngài viết cho bạn. Quý vị có thể tìm kiếm ở trong, thấy ở trong cuốn Tiếp Tăng Trong Mùa Hè, nhưng mà đều đây cái dịch theo cái ý của thi. Bởi vì ngài đang viết thơ, cho nên ngài nói với người bạn rằng là bây giờ là 4:45 sáng. Tất cả chim trong rừng đang rồn rịp ca hát líu lo. Hàng đàn chim lớn có cả trăm con bay dập dìu trong tu viện, chúng vui vẻ đi chào đón bình minh. Khi gì đây, khi đọc khi hiểu thì khi viết lại theo cái tâm tư của khi nghe. Bây giờ là 4:45 sáng, tất cả chim trong rừng đang rồn rịp ca hát líu lo. Hàng ngàn đàn chim lớn có cả trăm con bay dập dìu trong tu viện, chúng vui vẻ chào đón bình minh. Trời càng lúc càng ấm, ý muốn nói là khí hậu, thời tiết càng lúc càng ấm. Chim hạ xuống tắm trên những vụt nước nhỏ lấp loáng đó đây trong tu viện. Tôi để ra ngoài hai cái tô lớn, thứ chim với chú và lấm tắm vào trong mấy cái bình nước nhỏ, ngày một thứ tuần dịch, để ra ngoài hai cái tô thật lớn. Một cái tô là bình nước để cho chim có nước uống và tắm, và một tô khác thì tôi đựng những cái cơm mùi mà tôi đã đi sinh về còn gì. Tức là chim nó có được nước uống và nó có cơm ăn. Tôi để ra ngoài hai cái tô lớn, tô đất lớn, một cái bình cơm mùi và cái kia là nước cho chim uống và tắm. Nhiều con thà xuống kiếm ăn, kiếm nước và thực phẩm để uống, nhưng mà chim không đến, chỉ để uống nước rồi hực hờ bay đi. Quý vị thấy cái tâm của Ngài rất là nhạy bén. Ngài nói tôi để nước ra ngoài, tôi để cơm ra ngoài, chim nó bay xuống, chim nó xà xuống, nó tắm, nó rửa, nó uống, nó vui vẻ, nó cười, nó đùa, rồi nó ăn cơm nữa. Nhưng mà tôi thấy rằng chim không hực hờ bay đi, mà chim làm cái gì? Chim hót cho tôi nghe, rồi dạy cho tôi đừng quá ưu tư về cuộc đời. Trong cái tiếng chim hót, Ngài nghe được và chim dạy cho Ngài, nhớ, suy nhớ, chứ đừng quá ưu tư về cuộc đời. Hãy sống trong hiện tại. Thì cái câu gì xảy ra, mình sống trong hiện tại. Như cái câu chân anh là one thing at a time. Cái câu gì mới xảy ra bây giờ, mình chấp nhận bây giờ. Rồi ngày mai câu chuyện gì xảy ra, ngày mai mình sẽ tính thay ngày mai. Thì dịch là hãy sống trong hiện tại. Đừng suy nghĩ quá nhiều, xưa ơi, sẽ làm cho tâm rối bời và mệt mỏi. Trong cái tiếng chim hót, Ngài thấy rằng chim ca cho Ngài nghe, nhắc Ngài đừng quá ưu tư về cuộc sống. Hãy sống trong hiện tại, đừng suy nghĩ quá nhiều, làm cho tâm trí rối bời ngoại mệt. Hãy chấp nhận cuộc đời như nó là, và sẵn sàng đón nhận cái chết sẽ tới không biết bất cứ lúc nào. Hãy chấp nhận đi, cuộc đời nó như thế nào thì hãy chấp nhận. Chứ đừng có ưu tư, đừng có suy nghĩ quá nhiều, làm cho tâm trí mệt mỏi. Rồi một ngày nào đó thì chết cho tới, thì cũng phải chấp nhận nó đi. Bởi vì sự chết nó sẽ đến mà không biết bất cứ lúc nào. Hãy chấp nhận cuộc đời như nó là và sẵn sàng đón nhận cái chết sẽ tới bất cứ lúc nào. Người ta nói cuộc đời thật khó khăn. Chúng ta khóc, chúng ta đau khổ rất nhiều hơn là chúng ta cười. Đúng rồi, đúng rồi. Có ai nói đời là việc đâu. Tuy thế, chúng ta vẫn ngước lên và đón nhận cuộc đời bằng một cái nụ cười. Bởi sao? Bởi đời cũng hiến cho chúng ta những bài học rất là quý giá. Từ những bài học quý giá ấy, chúng ta muốn chúng ta có thể thoát khoa khỏi dòng thanh tịnh luân hồi. Thầy nói, người ta nói cuộc đời khó khăn cái lắm, nhưng mà tôi nhìn cuộc đời với những con mắt khác. Có ai bảo cuộc đời là vậy? Bởi vì mình khóc nhiều hơn là mình cười. Nhưng mà cuộc đời cũng cho chúng ta những cái bài học rất là quý giá. Và từ những cái bài học nào này, nếu mà bạn muốn, bạn thích hơn nữa, bạn nỗ lực hơn nữa, bạn sẽ làm được một chuyện thoát khỏi thanh tịnh luân hồi. Tức là sẽ không còn cuộc đời nào nữa, và mình sẽ không còn đau khổ nào nữa. Và thầy xin chấm dứt cái bài giảng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.